Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 2 tháng 4 năm 2022, thứ Bảy trong tuần 4 mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 7, từ câu 40 đến câu 53. Khi ấy, Đức Giêsu giảng dạy tại đền thờ Jerusalem. Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói, ông này thật là vị ngôn sứ. Kẻ khác nói rằng, ông này là Đấng Kitô. Nhưng có kẻ lại nói, Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói, Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David và từ Bethlehem, làng của vua David sao? Vậy, vì người mà dân chúng đâm ra chia rẽ, một số trong bọn họ muốn bắt người, nhưng chẳng có ai che tay bắt. Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu, họ liền hỏi chúng, tại sao các anh không điều ông ấy về đây? Các vệ binh trả lời, xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy. Người Pha-ri-sêu liền nói với chúng, cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu đã có một ai tin vào tên ấy đâu? Còn bọn dân điên này, thứ người không biết lề luật, đúng là quân bị nguyền rủa. Trong nhóm Pha-ri-sêu có một người tên là Nicodemo, trước đây đã đến gặp Đức Giê-xu. Ông nói với họ, lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? Họ đáp, cả ông nữa, ông cũng là người Galilê sao? Ông cứ nghiên cứu rồi sẽ thấy, không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilê cả. Sau đó, ai nấy trở về nhà. Quý ông bà và anh chị em thân mến, với trình thuật tin mừng hôm nay, Thánh Gioan trình bày tiếp một cuộc tranh luận khác về nguồn gốc của Đức Giêsu. Như ta đã biết, lễ lều của người Do Thái diễn ra trong 7 ngày, nhưng đến giữa kỳ lễ, Đức Giêsu mới lên Jerusalem và người đã giảng dạy trong đền thờ. Thánh Gioan viết, vào giữa kỳ lễ, Đức Giêsu lên đền thờ và giảng dạy. Và khi đã lên Jerusalem rồi, ngày nào Chúa cũng vào đền thờ giảng dạy. Nói là giảng dạy, nhưng cũng có những cuộc tranh luận về nguồn gốc Đấng Kitô. Cuộc tranh luận này diễn ra hầu như trong suốt thời gian lễ lều. Trước hết, ta quan sát đám đông dân chúng. Một số người đã nghe Đức Giêsu giảng dạy thì nhận định, ông này thật là vị ngôn sứ. Ông này là Đấng Kitô. Nhưng Thánh Gioan lại cho biết thêm, có những người trước khi nghe giảng thì đã có những định kiến sẵn về nguồn gốc của Đức Giêsu, thế nên họ nói, nào chẳng phải Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David sao? Chúng ta nhận thấy sự khác biệt của hai thái độ nghe này. Một là nghe bằng sự trong sáng, hai là nghe khi đã có sẵn định kiến. Thánh Gioan cũng cho thấy một nhóm người khác là các vệ binh. Những người này được sai đi để bắt Đức Giêsu. Nhưng họ đã trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu, rồi trả lời họ, xưa nay chưa hề có ai nói năng như người ấy. Nhóm người thứ hai này có một thái độ khác. Họ không chỉ nghe với tất cả sự trong sáng mà thôi, nhưng họ còn biết so sánh và nhận định, xưa, nay, chưa hề có ai nói năng như người ấy. Cuối cùng, họ mới đưa ra một kết luận và quyết định cách hành xử, quay trở về và không che tay bắt Đức Giêsu. Các thượng tế và người Pha-ri-sêu dường như lại có thái độ ngược lại. Họ không chịu lắng nghe, cũng chẳng so sánh, chẳng nhận định, chẳng diện đối diện như các vệ binh. Trái lại, họ dựa vào ý kiến của một số người để kết luận. Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu đã có một ai tin vào tên ấy đâu? sau khi dựa vào một số người, không thấy có gì thuyết phục, họ dựa vào lề luật để kết luận, còn bọn dân đen này, thứ người không biết lề luật, đúng là quân bị nguyền rủa. Thái độ đánh giá người khác dựa vào định kiến, dựa vào nguồn gốc xuất thân của người đó, dựa vào tiếng nói của một số người mạnh thế, chắc chắn không phải là một thái độ của tin mừng. Một nhân vật nữa là Nicodemo. Ông là một thành viên của hội đồng các thượng tế và Pharisêu. Ông đã can đảm biện hộ cho Chúa. Chớ gì luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ, hoặc không biết rõ họ làm gì không? Nicodemo biết lề luật đòi hỏi sự công bằng cho mọi người, vì thế mọi người đều có quyền biện hộ, và tòa án không thể kết án khi chưa có bằng chứng rõ ràng. Tiếc rằng, tiếng nói phản biện của ông quá yếu ớt, không đủ sức đánh động lương tâm của các thượng tế và kinh sư. Quý ông bà và anh chị em thân mến, qua bao nhiêu thế hệ, kể từ khi Đức Giê-xu nhập thể làm người và thi hành sứ vụ rao giảng tin mừng, thực hiện ơn cứu rỗi cho con người, lúc nào cũng có những con người cứng lòng chối bỏ Chúa. Và ngược lại thì cũng có những tâm hồn chân thành tin yêu Chúa, sống kết hợp với người. Đức tin vào Đức Giê-xu có thể đã bị các lãnh đạo, những kẻ thông thái tự phụ, chụp vũ cho rằng đó là chuyện bịa đặt. Người có đức tin là người bị mê hoặc hoặc bị dụ dỗ. Vì thế, cần phải can đảm lắm mới có thể đứng hàng đầu trong số những người theo Chúa và theo cho đến cùng. Mùa chay là mùa của thanh luyện. Chúng ta được mời gọi để sống một cách ý thức hơn bản sắc tích cực của người Kitô hữu. Đó là để Đức Kitô chiếm hữu và sống bằng chính sức sống của người. Điều đó cũng có nghĩa là người Kitô hữu không chỉ mang danh hiệu của Đức Kitô, lời tuyên xưng của họ không chỉ đọng lại trên môi miệng, mà phải là một cuộc sống kết hiệp với người và những cố gắng không ngừng từ bỏ, quảng đại, yêu thương và phó thác. Lạy Chúa, xin thương ban ơn soi sáng cho con trên bước đường theo Chúa, để con can đảm vững bước. Thường khi gặp thử thách, con hay nghi ngờ. Xin Chúa thương ban ân sủng củng cố lòng tin để con được trung thành theo Chúa cho đến cùng. Amen.
Trở về bên Chúa, niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa, nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương ngàn yêu thương dâng hiến Ngài. Cha ơi, những tháng năm lầm lỗi, những đắng cay lẻ loi, từ đây thôi hết rồi. Xin dâng những tháng năm đời con, những phút giây tương lai, tình con dâng hiến Ngài. Trở về bên Chúa, niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa, nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương ngàn yêu thương dâng hiến. Cha ơi, bóng tôi không còn nữa, chính Chúa xưa đã hứa chuộc con trong máu Ngài. Xin dâng Cha khúc ca tạ ơn với hết tình tri ân, đời con luôn có Ngài. Trở về bên Chúa, niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa, nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha vì quê hương ngàn yêu thương dâng hiến ngài.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Điền Áo Quốc. Đại diện tòa thánh tại Tổ chức An ninh Quốc tế và Cộng tác Âu Châu lên án chiến tranh. Đại diện tòa thánh tại Tổ chức An ninh Quốc tế và Cộng tác Âu Châu, gọi tắt là OFCE, tức ông Janusz Urbanczyk, lên án chiến tranh như một sự thất bại của công pháp quốc tế và đặc biệt tố giác chiến tranh tại Ukraine. Trong bài tham luận hôm 29 tháng 3 vừa qua tại khóa họp của Tổ chức OFCE về đề tài sự công tác quốc tế để đứng đầu có những vi phạm công tác quốc tế về nhân đạo và công tác quốc tế về các quyền con người, nhóm tại Viên, thủ đô của Áo, tức ông Urbanczyk đặt câu hỏi, chúng ta có thể làm gì trong tư cách là thành viên cộng đồng quốc tế để giảm bớt nguy cơ vi phạm các quyền con người và công tác quốc tế về nhân đạo trong một cuộc xung đột võ trang? Vị đại diện tòa thánh khẳng định, chiến tranh từ nó là một sự phá vỡ trật tự pháp lý quốc tế và là một sự thất bại nặng nề của công pháp quốc tế. Văn kiện quốc tế của Hội nghị Helsinki năm 1975 khẳng định rằng các quyền phổ quát của con người và những tự do căn bản sẽ được nhìn nhận như một nhân tố thiết yếu để có hòa bình, công lý và an sinh cần thiết để đảm bảo sự phát triển các liên quan thân hữu và cộng tác giữa mọi quốc gia với nhau. Vì thế, mỗi vi phạm các nhân quyền quốc tế và các quyền tự do căn bản đều là một đe dọa cho hòa bình. Đức ông Urbanczyk nhắc lại những lời của Đức Thánh Cha Francisco từ đầu cuộc chiến tranh chống Ukraine. Người lưu ý về những vụ liên tục vi phạm các quyền căn bản của con người và nhấn mạnh về công pháp quốc tế lại được tôn trọng. Máu và nước mắt của các trẻ em, sự đau khổ của những người nam nữ bảo vệ quê hương của họ hoặc trốn chạy bom đạn đang đánh đập lương tâm của chúng ta. Một lần nữa, nhân loại lại bị đe dọa vì một sự lạm dụng xấu xa quyền lính và lợi lộc phe phái đang lên án những người không có khả năng tự vệ, buộc họ phải chịu mọi hình thức bạo lực tàn bạo. Vị đại diện tòa thánh tại Tổ chức OSCE kết luận rằng, tòa thánh luôn xác tín an ninh và hòa bình được hình thành nhờ những cố gắng mỗi ngày nhằm thiết lập một vũ trụ có thứ tự như Chúa mong muốn, với công lý trọn vẹn giữa con người với nhau. Trật tự và công lý ấy không dựa trên sức mạnh quân sự, nhưng trên sự chân thành tôn trọng việc bảo vệ và thăng tiến các quyền phổ quát của con người và những tự do căn bản. Sự vi phạm những quyền và tự do này không bao giờ có thể ngưng làm dao động lương tâm chúng ta.
Tin giáo phận Hải Phòng.
Thánh lễ tạ ơn thời đầu sứ vụ của Đức Tân giám mục giáo phận Hải Phòng. Sáng 31 tháng 3 vừa qua, vào lúc 9 giờ, toàn gia đình giáo phận Hải Phòng hân hoan mừng đón sự kiện thời đầu sứ vụ mục tử giáo phận của Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản với thánh lễ tạ ơn được cử hành tại nhà thờ chính tòa. Sự kiện có sự hiện diện của hầu hết quý đức cha trong hội đồng giáo mục Việt Nam, hàng trăm linh mục tu sĩ, khách mời, đông đảo bà con tín hữu thuộc giáo phận Hải Phòng sở tại, giáo phận Ban Mê Thuộc cùng các giáo phận trong giáo tỉnh Hà Nội. Trước thánh lễ, sau lời giới thiệu các thành phần tham dự của Đức Tổng giáo mục Giuse Vũ Văn Thiền là phần công bố tổng sắc bổ nhiệm giáo mục Hải Phòng của cha thư ký toàn giám mục, là nghi thức trao vẹn mục tử, chìa khóa và ngai toàn giám mục cho Đức Tân giáo mục Hải Phòng. Thay lời cho đại gia đình giáo phận Hải Phòng, ngay sau đó, cha đại diện Phêrô Nguyễn Văn Nguyên đã tri ân Đức Tổng Giuse và chào mừng Đức Tân giáo mục Hải Phòng Vinh Sơn. Nghi thức chuyển giao sứ vụ mục tử giáo phận được tiếp tục với những tâm tình cảm ơn của Đức Nguyên giám quản tông tòa Giuse gửi đến quý đấng bậc và gia đình giáo phận Hải Phòng. Thánh lễ khai mạc sứ vụ do Đức giáo mục Vinh Sơn chủ tế. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Alphonso Nguyễn Hữu Long, giám mục giáo phận Vinh, đã nối kết giữa nội dung của các bài đọc lời Chúa và châm ngôn giám mục bước theo thần khí của Đức Tân giám mục Hải Phòng. Cuối thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, đã chúc mừng Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã có người kế nhiệm tại giáo phận Hải Phòng. Chúc mừng Đức Tân giám mục Hải Phòng Vinh Sơn trong sứ vụ mới, đồng thời chúc mừng sinh nhật lần thứ 84 của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Nhơn được kỷ niệm vào ngày 1 tháng 4. Sau hết là tâm tình tri ân của Đức Cha Vinh Sơn gửi tới cộng đoàn Thiện Việt và hết những ai ghi dấu ấn nơi hành trình cuộc đời của Ngài trong quá khứ cũng như hiện tại. Tin Moscow, Liên bang Nga. Chính thống Nga cảnh giác Quốc hội Ukraine cấm chính thống Nga. Tòa thường vụ chính thống Moscow cảnh giác Quốc hội Ukraine đừng thông qua hai dự luật cấm các hoạt động của giáo hội chính thống Nga tại Ukraine. Tại Ukraine, trước khi có một tập đoàn chính thống chiếm đa số là chính thống Nga, thuộc quyền tòa thường vụ ở Moscow, nhưng được nhiều quyền tự trị. Năm 1991, Ukraine được độc lập khỏi Liên Xô sau khi liên bang này sụp đổ. Trào lưu tách rời khỏi chính thống Nga bắt đầu thành hình vào đầu năm 2019, thức thường vụ chính thống Constantinople cũng là vị giáo chủ danh dự chung đã ban sắc lệnh nhìn nhận sự độc lập của giáo hội chính thống Ukraine. Trong chiến tranh hiện nay, một số tập đoàn chính thống Nga ở Ukraine chuyển sang giáo hội chính thống địa phương và hiện có khoảng 70% tín hữu chính thống tại Ukraine thuộc giáo hội địa phương. Hôm 28 tháng 3 vừa qua, Quốc hội Ukraine nhận được hai dự luật cấm các hoạt động của giáo hội chính thống thuộc quyền tòa thượng vụ Moscow hoạt động trên lãnh thổ của Ukraine với lý do giáo hội này trung thành với Tổng thống Vladimir Putin và do đó có hại cho đất nước Ukraine, mặc dù trong những tuần lễ gần đây, Đức Tổng thống Olupri, thủ lãnh của chính thống Nga tại Ukraine, nhiều lần kêu gọi Tổng thống Putin chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Đức Tổng giám mục Epiphanius, giáo chủ chính thống Ukraine, nói rằng, chúng ta biết Đức Thượng Phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga, là đồng minh mật thiết của Tổng thống Putin, và vì thế, giáo hội chính thống Nga tại Ukraine là thành trì cuối cùng hỗ trợ Putin tại nước này. Trong bối cảnh trên đây, tuyên bố hôm 29 tháng 3 vừa qua, ông Vladimir Legoida, phát ngôn viên của Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow nói rằng, việc thông qua hai dự luật nói trên trong thực tế là một sự tiêu diệt giáo hội chính thống Nga tại Ukraine và chắc chắn sẽ làm gia tăng cuộc khủng hoảng trong xã hội. Ông nói, một quyết định như thế của Quốc hội Ukraine sẽ tạo nên một giai đoạn mới trong cuộc đụng độ và làm cho sự ly giáo trở nên trầm trọng hơn. Cuộc ly giáo này do Tòa Thượng Phụ Constantinople gây ra. Tin Fatima, Bồ Đào Nha. Tín hữu Ba Lan đứng thứ hai trong số khách hành hương tại Fatima. Trong năm ngoái 2021, người Ba Lan đến hành hương tại đền Thánh Đức Mẹ Fatima đứng thứ hai trong số các tín hữu đến tín viếng Đức Mẹ tại đây, theo thống kê của ban giám đốc đền Thánh. Tuy còn đại dịch, trong năm ngoái, tổng cộng có 2.400.000 tín hữu đến hành hương theo nhóm tại Fatima. Đứng đầu danh sách là người Tây Ban Nha láng giềng với 319 nhóm, tổng cộng 13.000 người. Tiếp đến là 71 nhóm tín hữu Ba Lan với gần 2.500 người. Đứng thứ ba là Ý với 1.326 người thuộc 47 nhóm. Các con số trên đây được công bố nhân dịp hội nghị lần thứ 43 của các chủ khách sạn ở Fatima với sự tham dự của cha Carlos Cavecinhas, giám đốc đền thánh Fatima. Trong dịp này, cha nhắc lại rằng, từ đầu đại dịch COVID-19, hồi tháng 3 năm 2020, đền thánh Đức Mẹ Fatima đã bị đóng cửa, rồi tiếp đến là những biện pháp an ninh y tế chặt chẽ được ban hành, số tín hữu hành hương giảm sút chậm chạp. Từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2020, đền thánh bị đóng cửa. Nhưng cha Cadecinhas cũng cho biết, trong thời gian khó khăn đó, hàng triệu tín hữu công giáo trên thế giới tham dự những buổi lễ và sinh hoạt tại đền thánh qua Internet. Trước khi đại dịch COVID-19 bộc phát, mỗi năm có từ 5 đến 6 triệu tín hữu từ các nơi đến hành hương tại trung tâm Thánh Mẫu Fatima. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Tây Ban Nha báo động nạn nghèo đói lan rộng mạnh. Đức Hồng Y Juan José Omella, Tổng Giáo mục Barcelona, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Tây Ban Nha báo động vì nạn nghèo đói đang lan rộng tại nước này. Riêng tại miền Catalonia, 29,1% dân chúng đang có nguy cơ rơi vào tình trạng bị loại trừ xã hội. Đức Hồng Y Omela kêu gọi chính quyền điều chỉnh lại những ưu tiên trong các hoạt động chính trị và đừng để bị sao nhãng vì vấn đề phụ thuộc trước nạn nghèo đói và chênh lệch xã hội đang gia tăng mạnh. Trong thư mục vụ công bố ngày 27 tháng 3 vừa qua với tựa đề Phải chăng là một sự bình thường mới? Đức Hồng Y Omela nhận định rằng, hai năm đã trôi qua từ đầu đại dịch, trong đó nhiều cố gắng đã được thực hiện để sống với thứ virus nguy hiểm lèo lái chúng ta. Sau nhiều đau khổ và lo âu, nay chúng ta đang bắt đầu trỗi dậy và nhìn thấy con đường phục hồi về cảm xúc và kinh tế, nhưng chiến tranh tại Ukraine lại cản trở chúng ta. Sự bình thường mới mà chúng ta mong đợi từ lâu vẫn chưa tới. Đức Hồng Y Tổng giám mục Barcelona cảm ơn vì những nghiên cứu y khoa, các biện pháp y tế đã được đề ra và sự can dự của công chúng đã giúp kiểm soát được tình trạng lây bệnh, nhưng ngài cảnh giác rằng chúng ta không thể nhắm mắt trước thực tại mới mà chúng ta đang sống trong đó. Ngoài cuộc khủng hoảng y tế và bao nhiêu mất mát về nhân mạng, đại dịch COVID-19 còn để lại những hậu quả trầm trọng, làm gia tăng tình trạng nghèo đói của nhiều người và đào sâu thêm hố chia cách trong xã hội. Như một ví dụ, Đức Hồng Y Omela nhắc đến tình trạng miền Catalonia hồi năm 2018, có 16,9% dân chúng có nguy cơ bị loại trừ về mặt xã hội. Trong năm ngoái 2021, tỷ lệ này tăng lên 29,1%. Đức Hồng Y cho biết, tổ chức FOESA do Caritas Tây Ban Nha thành lập năm 1965 đã thực hiện nhiều cuộc nghiên cứu sâu rộng về ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tại Tây Ban Nha và đã trình bày các dữ kiện này tại thành phố Barcelona vào ngày 1 tháng 4 vừa qua. Kết quả các cuộc nghiên cứu này cho thấy tình trạng rất đáng lo âu. Hàng ngàn người trong tầm đó còn chúng ta ở trong tình trạng nghiêm trọng bị gạt ra ngoài lề xã hội, điều kiện sống của họ ngày càng tồi tệ, nhất là đối với những người đã ở trong tình trạng rất dễ bị tổn thương trước đại dịch này, công ăn việc làm bấp bênh, khó khăn lớn trong việc tìm nhà ở, vân vân. Ví dụ, tại giáo phận Barcelona, năm ngoái 33.000 gia đình chịu đói, 360.000 gia đình, tức là 1/3 tổng số gia đình trong giáo phận, không có hoặc không bảo trì được nhà ở xứng đáng. 490.000 người, tức là 18%, không mua được thuốc men hoặc chăm sóc về y tế vì khả năng tài chính của họ bị suy sụp. Tin Jerusalem. Số tín hữu Kitô tại Jerusalem ngày càng suy giảm. Giám đốc truyền thông, phát ngôn viên của Hội đồng Giáo mục Công giáo tại Thánh địa, ông Wadi Abu Nasser, bày tỏ lo âu về số tín hữu Kitô tại Jerusalem ngày càng giảm sút. Ông nói, đây là điều gây lo âu khi chúng ta gọi Jerusalem là thành của ba tôn giáo, Hồi giáo, Kitô và Do Thái giáo. Và một trong ba tôn giáo này hầu như biến mất tại thành thánh. Ông Abu Nasser bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, được đăng trên trang mạng Abun của Công giáo tại Thánh địa hôm 28 tháng 3 vừa qua. Ông nhận xét rằng, hồi năm 1922, số tín hữu Kitô chiếm 25% dân thành Jerusalem, nay họ chỉ còn 1%. Tình trạng giảm sút này cũng gây lo âu cho cả những người không thuộc Kitô giáo và yêu mến sự đa nguyên của Jerusalem. Các giáo hội Kitô ở địa phương bày tỏ quan tâm về sự suy giảm Kitô hữu ở miền Tây Jordan tại miền Gaza và đặc biệt ở khu vực phía đông thành Jerusalem. Trong những tình trạng mong manh bấp bênh, các nhóm chủng tộc và tôn giáo thiểu số vẫn luôn là thành phần yếu thế nhất. Những thay đổi về con số này là kết quả của những sức ép kinh tế, thiếu viễn tượng chính trị và do các hoạt động của Israel. Theo ông Abu Nasser, chắc chắn là những thách đố về mọi phía đang gia tăng. Tình trạng bế tắc trong cuộc xung đột ở Trung Đông rất bất tiện cho các tín hữu Kitô. Hiện không có cuộc thương thuyết trực tiếp giữa Israel và Palestine và cũng chẳng có một giải pháp chính trị. Một số toan tính của Israel chiếm đoạt tài sản của giáo hội cũng là điều gây lo âu. Giáo hội tìm cách giải quyết sự suy giảm số tín hữu Kitô kể cả bằng những dự án trợ giúp gia cư và hỗ trợ về mặt xã hội, đồng thời gây ý thức trong dư luận Kitô thế giới về tình trạng Kitô hữu tại thánh địa trong các cuộc gặp gỡ các tín hữu Kitô hành hương và các cuộc viếng thăm của các vị giáo phẩm từ nước ngoài.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy thân lên với ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu, niềm tin Giê-xu. Hãy thân lên với ta, hãy thắm cho chúng ta, đốt cháy tan những đau và bóng đêm từ lâu.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục nói về đề tài đau khổ, hôm nay chúng ta nói về đau khổ là dụng cụ giúp con người thay đổi tâm hồn.
Hãy thăm cho chúng ta, đốt cháy tan những đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Tổng thống Hoa Kỳ, ông John Kennedy, bị ám sát bởi một viên đạn từ trên cao bắn tử thương. Bà Rose Kennedy, thân mẫu của tử nhân, đã thốt lên từ tâm can đau khổ tan nát. Biết đâu, nếu con tôi còn sống thêm nữa, John sẽ phạm tội làm đau lòng Thiên Chúa hơn. Những lời đầy dũng cảm của bà Rose Kennedy phản ánh một tâm hồn có lòng tin vững mạnh. Đau khổ đã không làm cho bà trở nên cay đắng với chính mình, với thù địch hoặc với Thiên Chúa, nhưng đã giúp bà đi sâu vào thực tại và nhận ra sự thật với cặp mắt trong sáng và với tâm hồn chân thành khiêm tốn. Các bạn thân mến! Thật vậy, vác thập giá mình hàng ngày mà theo Chúa Kitô vừa là thái độ nội tâm, vừa là cách sống đúng theo niềm tin, đồng thời cũng nhờ đức tin, chúng ta mới có thể đi sâu hơn vào thực tại và ý nghĩa của đau khổ. Kinh nghiệm cho thấy rằng, một người bị kích động trong cơn cuồng loạn, phương pháp hữu hiệu hơn cả giúp họ thức tỉnh là một cái tát vào mặt. Chính qua sự tiếp xúc trực tiếp với sự đau đớn, người ấy sẽ bừng tỉnh và trở về với thực tại của mình. Cũng một cách tương tự về mặt tâm linh, những đau khổ thể xác và tinh thần là những động lực thức tỉnh mạnh giúp ta cởi bỏ những hình thức giả vờ, những mặt nạ bên ngoài, những vai kịch đóng tạm thời để cho con người thật của chúng ta được lộ diện. Các nhà tâm lý học nhận định rằng, nguyên do thất bại trong những liên hệ giữa người với người và nhất là trong đời sống gia đình là vì thiếu sự thật, là vì người ta quen đóng những vai kịch hơn là thực sự hành động với con người thật của mình. Chúng ta có thể hành động theo những vai trò sẵn có trong tâm trí, có thể vì nghĩ mình là người giỏi, người vui tính, người biết xã giao, người đạo đức, vân vân. Những hình ảnh đó được ví như những hàng rậu vô hình dựng lên chung quanh chúng ta để rào kín con người thật của mình, che đậy khỏi con mắt nhìn sang của người khác. Bên ngoài có thể tỏ ra san sẻ giúp đỡ mọi người, nhưng trong thâm tâm có thể lại đang mong chờ được người khác giúp đỡ. Bên ngoài có thể luôn tươi cười, không bao giờ dám tức giận, nhưng có lẽ là để che đậy mối lo sợ bị người khác chê trách, từ bỏ hoặc để được lòng mọi người. Trong cách hành động giả vờ như thế, những thất bại, những đau khổ không thể tránh khỏi sẽ trở nên như con dao hai lưỡi. Một mặt đau khổ đòi hỏi ta trở về với thực tại và nhìn nhận con người thực của mình. Nếu chúng ta có can đảm đối diện với đau khổ và không tránh né đau khổ, chúng ta sẽ khám phá ra con người thật của mình và hành động của chúng ta cũng trở nên chân thực hơn. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể trốn chạy hoặc che đậy con người thật bằng những phương thuốc an thần, giả vờ như không cảm thấy đau khổ nữa, hoặc phủi tay đổ trách nhiệm đó lên người khác. Làm như thế, tức là để cho đau khổ đâm vào mình,
làm cho mình càng trở nên cay đắng hơn. Vấn đề tùy thuộc vào thái độ tích cực hay tiêu cực của mỗi người đứng trước đau khổ. Đau khổ còn có thể dẫn đưa chúng ta tới một thực tại khác nữa, đó là dấu chỉ nhắc nhở sự mau qua của đời sống người. Không sống mãi ở trên trần gian này, nhưng tất cả đều đang đi trên con đường lữ hành tiến về đích điểm của đời mình, của sự viên mãn mà mắt con người chưa bao giờ nhìn thấy, tai chưa bao giờ nghe và trí khôn cũng không thể nào tưởng tượng được. Cho dù chúng ta có muốn dừng lại lâu hơn trong những thỏa mãn vui sướng, cho dù có muốn kim đồng hồ quay ngược lại hay ngừng di động, cho dù không muốn xé trang giấy lịch hàng ngày đi nữa, thời giờ vẫn đi qua và mỗi giây phút là một bước tiến gần tới sự chết hơn. Tất cả mọi hình thức đau khổ trong cuộc sống chính là sự nhắc nhở liên tục về cùng đích của đời sống con người. Sau 30 năm vụt lặn trong trị lạc tội lỗi, 30 năm tự lừa dối chính mình, Thánh Augustino đã phải ân hận thốt lên rằng: Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng con cho Chúa và tâm trí con sẽ mãi mãi thao thức rạo rực cho tới khi được an nghỉ trong Chúa mà thôi. Lạy Chúa, quá trễ, thật quá trễ. Bây giờ con mới nhận biết Chúa và yêu mến Chúa. Bao lâu còn bơi lặn trong khoái lạc phù vân, bấy lâu Augustino vẫn như người trong cơn mơ. Đau khổ đã làm cho ngài thức tỉnh, khác nào như người say mềm đi loạn choạng, đập đầu vào tường và giật mình tỉnh dậy. Chính trong đau khổ khắc khoải của sự trống rỗng, Augustino đã khám phá ra Chúa là sự cần thiết cho đời ông, là đấng mà ông đã nhiều năm tìm mọi cách gạt bỏ ra một bên. Đau khổ còn là dụng cụ hữu hiệu đâm thủng và xé tan bong bóng của mọi thứ ảo ảnh lừa dối để đối diện với sự thật và với con người thật của chính mình. Dĩ nhiên, nó chỉ là dụng cụ hữu hiệu cho những ai biết sẵn sàng đón nhận đau khổ, không trốn chạy, không tránh né đau khổ mà thôi. Thử hỏi, nhưng thế gian có quan niệm gì về đau khổ? Chỉ cần nhìn vào các phương tiện truyền thông xã hội để đọc thấy triết lý của xã hội hưởng thụ là gì. Nó thúc đẩy con người đi tìm hưởng thụ tới mức tối đa và tránh né đau khổ bao nhiêu có thể được. Nó hứa hẹn và tìm mọi cách xa tránh đau khổ. Sống vui thỏa, ăn chơi thỏa thuê hôm nay đi, ngày mai chết là hết. Nói cho thật, là con người ai lại không muốn được hạnh phúc và vui sống? Nhưng vấn đề là tìm đâu ra hạnh phúc lâu bền, làm thế nào để tìm được hạnh phúc bất diệt? Có những cha mẹ phụ huynh cho rằng họ chỉ thành công trong thiên chức làm cha mẹ nếu con cái họ được hạnh phúc. Họ nuông chiều con cái với mọi nhu cầu vật chất, tiền bạc để chỉ mong đem lại hạnh phúc cho con. Nhưng họ lại quên chỉ dạy và can đảm dẫn dắt con cái trên con đường dẫn tới hạnh phúc chân thật qua sự bền tâm chịu khó và bình thản chấp nhận đau khổ. Hậu quả hiển nhiên tai hại nhất của đường lối giáo dục nuông chiều như vậy là những đứa con bất hạnh tại các quốc gia giàu có. Vì đã quen với lối sống hưởng thụ ích kỷ, cho nên khi gặp khó khăn thử thách, đầu tiên là chúng nản lòng thất vọng, bỏ cuộc và chỉ muốn tìm cách kết liễu đời mình. Nhưng đối với những người có lòng tin, những người muốn trở nên môn đệ của Chúa Giê-xu, thì đau khổ là một thách đố đổi mới, là lời mời gọi hoán cải, là bàn đạp để thăng tiến, là thầy dạy khôn ngoan. Trong phúc âm, khi hai môn đệ Gioan và Gia-cô-bê đến xin Chúa Giê-xu hai ghế vinh dự trong nước Ngài, Chúa Giê-xu đã không ngần ngại ra điều kiện cho họ. Các ngươi không biết các ngươi xin gì, các ngươi có uống nổi chén thầy uống không? Chúa Giê-xu vẫn còn tiếp tục lặp lại câu hỏi đó với con người qua mọi thời đại. Ngài tiếp tục mời gọi mỗi người đặt tin tưởng nơi Ngài và chấp nhận thách đố của thập giá, của đau khổ. Ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không thể làm môn đệ thầy được. Theo gót chân thầy Chí Thánh, tông đồ Phaolô trải qua bao nhiêu gian khổ, khó khăn, nguy hiểm, đe dọa tính mạng. Trong thư gửi cho các tín hữu thành Roma, ngài đã mạnh dạn tuyên bố với niềm xác tín rằng: "Thật vậy, tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa đã mặc khải cho chúng ta." Các bạn trẻ thân mến, với những lời trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ hôm nay tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Kính Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Đức Maria trong bút tích của giáo phụ Origene và các tác giả ít quan trọng hơn thuộc thế kỷ thứ ba.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu tư tưởng của giáo phụ Origene về Đức Maria. Các bút tích của giáo phụ trình bày hai chiều kích liên quan tới Đức Maria, trước hết là gương mặt thần học, tiếp đến là gương mặt phúc âm. Có ít nhất ba điểm đặc thù trong suy tư thần học và thánh mẫu học của giáo phụ Origene: sự thụ thai đồng trinh, chức làm mẹ Thiên Chúa và sự đồng trinh trọn đời. Việc thụ thai đồng trinh đã được rao giảng trong giáo hội thời khai sinh. Nó không phải là một huyền thoại nhưng là lịch sử thật. Trong bản tính và lịch sử nhân loại cũng đã không thiếu các sự kiện và trình thuật mở đường cho việc chấp nhận việc thụ thai đồng trinh như là công trình của Thiên Chúa. Thế rồi việc sinh ra từ phụ nữ thực ra không phải là điều bất xứng với Thiên Chúa, nhất là vì người đã tiếp nhận Thiên Chúa là trinh nữ tinh tuyển, có Chúa Thánh Thần phủ bóng. Giáo phụ Origene cũng đã bênh vực tước hiệu Theotokos, đấng sinh ra Thiên Chúa, đã được dùng bên Ai Cập vào thời đó. Giáo lý về sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria cũng đã được phổ biến giữa các tín hữu Kitô, đặc biệt qua các tác phẩm mạo thư. Giáo phụ Origene khẳng định rằng đã không có ai là con Đức Maria ngoài Đức Giêsu. Ai chối bỏ điều này là lạc giáo. Các anh em của Đức Giêsu là các con ông Giuse đã có trong hôn nhân trước, nhưng thân xác của Đức Nữ Trinh được tuyển chọn trước để phục vụ ngôi lời không thể kết hiệp với một người đàn ông nào khác sau khi Chúa Thánh Thần đã xuống trên người và quyền năng từ trên cao đã phủ bóng trên người. Origene còn đi xa hơn thế nữa khi đặt để Đức Maria gần Chúa Giêsu và đề nghị mẹ như là tuyệt đỉnh diễn tả cuộc sống đồng trinh của nữ giới. Tôi tin là điều thích hợp khi hoa trái đầu mùa, sự trinh trắng của nam giới là Đức Giêsu và của nữ giới là Đức Maria. Thật thế, sẽ không là điều đạo đức nếu gán của đầu mùa sự đồng trinh cho một phụ nữ khác, chứ không phải cho mẹ. Nếu khía cạnh Kitô học trong một nghĩa nào đó đặt để Đức Maria về phía Thiên Chúa, thì khía cạnh tin mừng, cuộc sống trần gian đặt để mẹ về phía giáo hội. Về phía con đường lòng tin của chúng ta, được hiểu như là lộ trình không bao giờ kết thúc dưới trần gian này, dẫn đưa chúng ta tới chỗ gặp gỡ ngôi lời để hiểu biết người, tiếp nhận người và để người nhập thể trong chúng ta. Chính vì điều này mà ngôi lời đã từ trời xuống để đưa chúng ta lên đỉnh cao nơi người sống. Các biến cố ơn thánh như được Chúa Thánh Thần ngự xuống và mang thai ngôi lời một cách nhiệm màu mà chỉ có Đức Maria mới được kinh nghiệm, không tách rời mẹ khỏi chúng ta, nhưng đã đặt để mẹ như là đầu đàn của tất cả trong tiến trình kiếm tìm và khám phá ra từ từ ngôi lời, như là hiền thê hướng tới chỗ hoàn toàn là một với phu quân thiên linh. Trong lộ trình hấp dẫn này có hai con đường song song với nhau. Con đường của lòng tin và con đường của tình yêu thương. Trên con đường của lòng tin, trước hết, Đức Nữ Trinh đối chiếu với lời Chúa trong Cựu Ước, rồi đối chiếu với các lời nói và các biến cố của con mẹ, tức với phúc âm đang được viết ra. Giáo phụ Origene khẳng định rằng, Đức Maria có được sự hiểu biết luật lệ, mẹ thánh thiện và hiểu biết qua việc hàng ngày suy niệm các lời sấm của các ngôn sứ. Biến cố nhập thể đưa vào trong tâm lòng, chú ý và suy niệm của mẹ một lãnh vực suy tư mới, đó là con Thiên Chúa. Cả đối với mẹ cũng khó mà hiểu được các lời nói và cung cách hành xử của Chúa Giêsu. Biến cố vất vả kiếm tìm và gặp lại Chúa Giêsu trong đền thờ chứng minh cho điều này. Trong việc âu lo hớt hải kiếm tìm Chúa Giêsu bị lạc, mẹ Maria và cha thánh Giuse sống kinh nghiệm mệt mỏi đớn đau tìm thấy ngôi lời bị đóng kín trong kinh thánh và che mờ trong các biến cố. Trong việc đã không hiểu câu trả lời nhiệm màu, tất cả cho thấy các ngài chưa đạt tới sự toàn thiện của lòng tin, vì lòng tin toàn thiện giả thiết sự hiểu biết toàn thiện. Còn hơn thế nữa, lời tiên tri của cụ già Simeon cũng đặt để Đức Maria trước gương mù của thập giá như là lưỡi gươm sẽ đâm thâu lòng mẹ. Giáo phụ viết, và cả lòng mẹ nữa là đấng biết mình đã sinh con mà không có sự can thiệp của người nam trong thái độ đồng trinh, là đấng đã nghe sứ thần Gabriel nói, Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên cô nương và quyền năng của đấng tối cao sẽ bao phủ cô nương. Cả tâm lòng mẹ sẽ bị đâm thâu bởi lưỡi gươm của sự bất trung, sẽ bị thương tích bởi mũi nhọn của nghi ngờ. Các tư tưởng trái nghịch sẽ xé nát tâm lòng mẹ, khi mẹ sẽ trông thấy đấng mà mẹ đã nghe gọi là con Thiên Chúa, và mẹ biết là đã sinh ra không có sự can thiệp của nam giới, bị đóng đinh và đang chết, bị đớn đau vì các cực hình do con người gây ra. Kiểu chú giải này của giáo phụ Origene đã ảnh hưởng rất lớn trên tư tưởng thánh mẫu học của phương Đông. Nó dựa trên hai nguyên tắc thần học và giáo hội học. Nguyên tắc thần học sẽ được sử dụng dọc dài các thế kỷ trong các cuộc tranh luận bên phương Tây liên quan tới Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Giáo phụ Origene viết, nếu Đức Trinh Nữ đã không chịu gương mù trong cuộc khổ nạn của Chúa, thì Chúa Giêsu đã không chết cho tội lỗi của mẹ. Sự đại đồng của tội lỗi và sự phổ quát của ơn cứu độ giả thiết rằng Đức Maria cũng đã thiếu sót trong một cách thức nào đó để được cứu độ. Và khi nào nếu không phải là trong cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa, cả các tông đồ và chính Phêrô cũng đã chịu gương mù gương xấu vì người. Mà vào thời của giáo phụ Origene, nguyên tắc giáo hội học đặt để các tông đồ ở chỗ cao nhất trong bậc thang của sự thánh thiện. Vậy phải nghĩ làm sao đây? Phải nghĩ rằng khi các tông đồ chịu gương mù gương xấu thì mẹ Chúa được miễn nhiễm bởi gương mù gương xấu hay sao? Theo Origene, cuộc sống môn đệ lòng tin là cuộc sống phải nhận chịu sự tối tăm và các nghi ngờ đối với cả Đức Maria nữa. Trên con đường của tình yêu thương, giáo phụ Origene coi Đức Maria là mẫu gương của con người tinh thần và của đời môn đệ. Giáo phụ dùng biến cố Đức Maria viếng thăm bà Elizabeth và kinh Magnificat như là thử nghiệm tin mừng. Trong chiều kích hàng dọc của tình yêu, Đức Maria tỏ hiện như là một thụ tạo liên tục được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, nhưng cũng nhanh nhẹn đáp trả lại một cách tự do, nên di chuyển một cách nhanh nhẹn trên con đường biến đổi trở nên giống Chúa Kitô bằng cách làm cho hình ảnh của Chúa lớn lên trong mình. Thật thế, việc mau chân leo núi đồi như một tấm màn bên ngoài che phủ sự thăng tiến nội tâm mau lẹ của Đức Maria hướng tới đỉnh trọn lành. Chính vì thế, chiều kích tình yêu của mẹ nở rộng trong chiều ngang để thông truyền cho những người khác, Chúa đang tràn đầy nơi mẹ. Tiếng nói của mẹ trở thành tiếng nói của ngôi lời, sự ùa nhập của Chúa Thánh Thần. Như thế giáo phụ Origene đã vạch ra con đường cho truyền thống Đông Tây theo sau đó. Trong số các tác giả ít quan trọng hơn thuộc thế kỷ thứ ba, cần ghi nhớ một số vị sau đây. Trong môi trường Latin có Cipriano thành Cartagine qua đời năm 258, Novaciano thành Roma qua đời năm 258, Vittorino thành Petau qua đời năm 304, Lactantio qua đời năm 317. Các tác giả này ngẫu nhiên nhắc tới việc ngôi lời nhập thể do sự can thiệp của Thiên Chúa nơi Đức Trinh Nữ Maria. Do đó, con Thiên Chúa sinh ra hai lần và có thể được gọi một cách đúng đắn là Apator và Amator, nghĩa là không cha và không mẹ. Không mẹ trong lần sinh ra từ đời đời chỉ do Thiên Chúa Cha và không cha trong lần sinh ra chỉ do người mẹ đồng trinh. Trong môi trường Hy Lạp thì có văn bản khắc theo thể bi văn của Abertio trên đó, như trong giáo phụ Clemente thành Alexandria và trong vài bút tích của thời trước đó, được chồng lên nhau một cách tự nhiên các hình ảnh đức trinh nữ mẹ và trinh nữ giáo hội. Lòng tin đã dẫn tôi đi khắp nơi, và khắp nơi nó đã cung cấp cho tôi lương thực, là một con cá của nguồn suối, rất lớn, tinh tuyền, mà đức trinh nữ thanh sạch đã câu và phân phát cho bạn bè để ăn trọn đời. Người có rượu tuyệt hảo và trao ban nó trộn với bánh. Cá ở đây tiếng Hy Lạp là ichthys, nhưng nó đã được các Kitô hữu thời giáo hội khai sinh dùng như chiếc tự, tức kiểu viết tắt, có nghĩa là Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Trong thời bắt đạo, Kitô hữu gặp nhau thường vẽ con cá như dấu hiệu để nhận ra nhau. Cá, rượu và bánh đều là các hình ảnh diễn tả Chúa Giêsu Kitô. Nổi tiếng hơn là tư tưởng của tác giả Metodio thành Olimpo hay thành Philippe qua đời năm 311. Trong tác phẩm Tiệc của Mười Trinh Nữ, Metodio đã ca tụng sự đồng trinh của Đức Maria. Mẹ là vòng nhẫn nối đoàn ngũ các người đồng trinh của Cựu Ước từ Aben cho tới Thánh Gioan Tẩy Giả, những người đã lấy máu làm chứng cho lòng trung thành với ngôi lời, và trinh nữ giáo hội hoàn toàn trung thành với hôn phu và hớn hở đi ra gặp người. Mẹ Chúa và sự sống, ơn thánh toàn vẹn không được tưới, khi đức nữ trinh đã mang mầm giống vô nhiễm trong dạ không được gieo giống, đã cho thấy xem ra phản bội loan phòng, nhưng mang thai mẹ nói, ôi đấng diễm phúc, cho ngài tôi đã giữ mình trong trắng và với đèn cháy sáng đến gặp ngài, hỡi phu quân. Ngoài ra cũng nên nhắc đến tác giả Adamantio hay tác phẩm tựa đề Đối thoại về lòng tin ngay chính nơi Thiên Chúa, và tác giả Pietro thành Alexandria qua đời năm 311 nói về việc phụ thai đồng trinh của Đức Maria, cũng như tác giả Alessandro thành Alexandria qua đời năm 325. Trong đó lần đầu tiên có nói tới tước hiệu Theotokos, mẹ Thiên Chúa, và Đức Maria được đề nghị như là mẫu gương của các trinh nữ. Các chị em có trước mắt cung cách sống của Đức Maria là mẫu gương và hình ảnh của cuộc sống thật trên trời. Thường cũng cần đặc biệt nhắc đến điệp ca đầu tiên về Đức Maria nếu chúng ta chấp nhận nó thuộc cuối thế kỷ thứ ba, đầu thế kỷ thứ tư, đó là điệp ca Subtuum Presidium, dưới sự chở che của mẹ. Một mảnh thủ bản viết trên giấy làm bằng sợi papiro của bài ca này được giữ trong thư viện của học giả Ryland trong tỉnh Manchester bên Anh Quốc. Đây là một bài thánh thi do cộng đoàn tín hữu đang gặp khó khăn trực tiếp dâng lên Đức Maria để xin sự chở che hiền mẫu của mẹ. Lạy Đức Mẹ Chúa Trời, ngài xiết bao thánh thiện, này chúng con chạy đến tìm nương ẩn nơi ngài, lúc xa vòng gian khổ, khi gặp cảnh phong trần, lời con cái nài van xin mẹ đừng chê bỏ, nhưng xin hằng giải thoát khỏi ngàn nỗi hiểm nguy. Ôi vinh diệu ai bì, trinh nữ đầy ơn phúc. Tới đây chúng ta bắt đầu bước vào giai đoạn phong phú và quan trọng nhất trong giáo huấn thánh mẫu học của các giáo phụ.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Con yêu đuối đã
của tình yêu Chúa, Chúa vẫn thương ta. Nguyện đời con mãi yêu Chúa hết tâm, dù bao gian khó vững bước theo Ngài, đi khắp mọi nơi trao lời chân lý.
Tại một xưởng sản xuất và triển lãm tranh sơn dầu, một họa sĩ cũng là chủ nhân của xưởng ấy đang mãi miết vẽ một bức tranh thật đẹp. Vô tình, chiếc cọ ông đang vẽ đã quẹt vào tà áo của một phụ nữ đến tham quan tranh vừa dừng lại xem ông vẽ. Về sơn màu trên chiếc cọ của ông đã để lại một vết bẩn trên tà áo của người phụ nữ ấy. Bà có vẻ tiếc rẻ vì vết sơn ấy đã làm mất đi giá trị chiếc áo đẹp mà bà đang mặc, nhưng cũng không thể bắt đền họa sĩ. Sau khi thành thật xin lỗi vị khách của mình, họa sĩ này đã ngỏ ý xin bà hãy trở lại cùng với chiếc áo này, để ông có thể sửa chữa lại lầm lỗi mình vừa gây ra cho chiếc áo. Người phụ nữ thắc mắc, không biết họa sĩ này làm cách nào để tẩy được vết sơn ấy mà không làm hỏng đi chiếc áo đẹp của mình. Tuy nhiên, ngay hôm sau, bà cũng đem chiếc áo đến xưởng vẽ và trao cho họa sĩ. Vài ngày sau đó, người phụ nữ trở lại xưởng vẽ để nhận lại chiếc áo của mình. Khi họa sĩ trải chiếc áo lên bàn, bà đã hết sức bất ngờ và kinh ngạc khi nhìn thấy vết sơn vô tình ở vạt áo, bây giờ đã trở thành một bức tranh với những bông hoa thật đẹp. Vết sơn cũ hôm nào đã trở thành nền cho những lớp sơn mới, tạo nên trên chiếc áo một tác phẩm nghệ thuật thật tuyệt vời. Tác phẩm nghệ thuật ấy đã làm cho chiếc áo của bà tăng thêm vẻ đẹp và giá trị của nó. Quý vị và các bạn thân mến, không biết vết sơn vương trên áo của người phụ nữ là do sự bất cẩn của ai, nhưng họa sĩ trong câu chuyện bên trên đã nhận lỗi về mình và còn dùng tài năng cũng như sự sáng tạo của mình để sửa chữa vết lỗi đó trở thành một tác phẩm nghệ thuật mới. Tài năng và vẻ đẹp trong cách hành xử của họa sĩ ấy đã khiến người khách đến thăm xưởng vẽ càng thêm trân trọng và quý mến ông. Là con người nên bất cứ ai trong cuộc đời này cũng có những lỗi lầm. Tuy nhiên, thái độ của mỗi người trước những lỗi lầm của mình lại khác nhau. Có người thì tìm mọi cách để che giấu lỗi lầm đó, có người lại đổ lỗi cho người khác, và cũng có nhiều người can đảm nhận lỗi của mình và cố gắng đền bù lại những lỗi lầm đó một cách cân xứng. Những thái độ đó không phải chỉ được nhận biết rõ ràng ở con người trong thời đại hôm nay, nhưng đã được gặp thấy nơi rất nhiều người trong những trang kinh thánh. Khi phạm tội, nguyên tổ của chúng ta, ông Adam và bà Eva đã không nhận lỗi của mình mà đổ lỗi cho nhau. Judas Iscariot đi treo cổ tự tử để che giấu tội lỗi của mình, nhưng vua David đã khiêm tốn nhận tội và ăn năn thống hối sau khi được tiên tri Nathan chỉ ra tội lỗi của mình. Và tông đồ Phêrô cũng đã sám hối lỗi lầm đã phạm đối với thầy Giêsu. Nhờ thái độ thành tâm nhận lỗi, vua David và Phêrô đã nhận được ơn tha thứ của Chúa, và cuộc đời họ cũng mở sang những trang mới sáng lạng hơn. Đức Thánh Cha Francisco đã nhận định trong một buổi tiếp kiến chung hàng tuần rằng, hết thảy chúng ta đều là tội nhân. Nhưng chúng ta thường bị rơi vào sự cám dỗ của thói đạo đức giả, và tin rằng bản thân mình tốt hơn so với những người khác. Chúng ta nên nhìn vào tội lỗi của chính mình, vào những lần vấp ngã, và hãy nhìn lên Chúa. Ranh giới của ơn cứu độ chính là mối quan hệ giữa tôi là một tội nhân đối diện với Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều mong muốn được sống bình an, nhưng sự bình an không hiện diện nơi chúng ta chôn giấu lỗi lầm của mình hay khi tìm cách đổ lỗi cho người khác. Bình an hiện diện trong sự thống hối và ơn tha thứ. Mùa chay vẫn đang mời gọi chúng ta hãy khiêm tốn nhìn nhận những tội lỗi của mình và can đảm đến với Chúa để đón nhận được ơn tha thứ và bình an của Người. Lạy Chúa, bất cứ tội lỗi nào, dù lớn hay nhỏ, cũng khiến chúng con sống trong sợ hãi và xa rời tình Chúa cũng như tình anh em. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết chân thành thú nhận những lỗi lầm của mình và quyết tâm hoán cải, để cuộc sống của chúng con mỗi ngày trở nên tốt đẹp hơn. Amen.
Chúa vẫn biết con luôn cần Ngài. Chúa ơi, phút yêu đuối xin thương phù chi nâng đỡ. Bước theo Chúa hăng say vào đời, sống như Chúa yêu thương mọi người. Nguyện chung thiên đời tận hiến. Vì Chúa yêu con biết bao cao vời, dù con yêu đuối đã bao nhiêu lần, phụ tình yêu Chúa, Chúa vẫn thương tha. Nguyện đời con mãi yêu Chúa hết lòng, dù bao gian khó vẫn bước theo Ngài, đi khắp mọi nơi trao lời chân lý. Tình Chúa yêu con biết bao cao vời, dù con yêu đuối đã bao nhiêu lần, phụ tình yêu Chúa, Chúa vẫn thương tha. Nguyện đời con mãi yêu Chúa hết lòng, dù bao gian khó vẫn bước theo Ngài, đi khắp mọi nơi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.